xin kính gửi đến quý tổ tới Chúa và con cái Ngài ở gần hoặc ở xa có cơ hội đến đây thông công với hội thánh chúng tôi sáng hôm nay, cũng như quý anh chị em tín hữu tại hội thánh nhà, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Kính thưa hội thánh, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về thái độ thờ phượng. Trước khi nói thái độ thờ phượng thì chúng ta nhớ đến câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Chúng ta suy gẫm về ý nghĩa sự thờ phượng. Sự thờ phượng là tỏ lòng kính trọng, phủ phục, sùng bái trước một đối tượng mà con người thờ phượng. Thờ phượng theo từ ngữ Do Thái trong Cựu Ước có nghĩa là cúi xuống. Thi Thiên 95 câu 6 chép rằng: Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khác quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Nhưng mà thờ phượng không phải là một cái hành động chỉ của thân thể hay là vận động trí óc này khi chúng ta quỳ gối xuống, mà thờ phượng như được dùng trong Thánh Kinh là tập trung tư tưởng hướng về Đức Chúa Trời, suy nghĩ đến quyền năng, tình yêu và sự uy nghiêm của Ngài. Chỉ chú tâm đến Đức Chúa Trời, đến ba ngôi Đức Chúa Trời chí thánh, chí ái, đại năng, để với một mục đích tôn cao Ngài, thờ phượng Ngài, yêu mến Ngài, tương giao với Ngài. Sự thờ phượng cũng có ý nghĩa nói lên cái lòng tràn dâng sự biết ơn, cảm xúc trước các ân huệ lớn lao mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Đó là sự tuôn đổ của một linh hồn nghỉ yên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng là tâm lòng sôi trào dâng lên Đức Chúa Trời, đấng đã ban ơn. Cảm ơn, thờ phượng, ca tụng ba ngôi Đức Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Sự thờ phượng cũng là công tác chính của tấm lòng chúng ta, không với nhu cầu hay là phước hạnh của nó, mà mục đích chính là để tôn vinh Đức Chúa Trời, bày tỏ lòng kính yêu Ngài. Thờ phượng là một hoạt động thiêng liêng. Vì Chúa là thần, nên ai thờ lượng lại Ngài phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại. Và đó là điều mà Chúa ưa thích. Thờ phượng cũng là một nhu cầu tự nhiên, như nhu cầu được bảo vệ, được yêu thương. Loài người thờ phượng với nhiều thần thánh để cố gắng thỏa mãn cho nhu cầu này. Nhưng chỉ có mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta có sự thờ phượng với Chúa thì nhu cầu này mới thật sự được đáp ứng đầy đủ. Sự thờ phượng có một cái tầm rất quan trọng, vì đó là ý muốn Đức Trời, là mạng lệnh đầu tiên của luật pháp Chúa. Trong Sách Giê-tô ký đoạn 20 câu 1 câu 2, Ngài bảo rằng: Ngươi chớ có các thần khác, đừng thờ lại, tạc nên quỳ lại trước các hình tượng, mà chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy Ngài muốn mọi người thờ phượng Đức Trời. Khi Giê-sên ra khỏi Ai Cập suốt 40 năm nơi đồng vắng, Ngài đã truyền lệnh cho Môi-se và nhiều người hiệp với ông để xây dựng nên đền tạm, hầu cho trong khi di chuyển đó đây, bất luận nơi nào, họ cũng vẫn có chỗ để thờ phượng tương giao với Chúa qua sự dâng hiến của lễ hoặc sự ngợi khen. Đức Chúa Trời cũng đã dạy cho những thánh tổ xưa như Abraham, Môi-se, Isaiah, David v.v. những cái kinh nghiệm trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời và nghệ thuật thờ phượng. Thờ phượng là công tác trường cửu, nó không những hiện tại mà bảo đảm suốt cả cõi đời khi chúng ta gặp Chúa và trong cả cõi đời đời ở với Chúa. Chúng ta chỉ làm một công tác quan trọng, đó là thờ phượng Đức Chúa Trời, tương giao với Ngài mà thôi. Đối tượng sự thờ phượng, như chúng ta đã biết, không ai khác ngoài Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị, là chân thần duy nhất, là đấng dựng nên muôn loài, vua muôn vua, đáng đáng được sự vinh hiển tôn quý về nơi Ngài, và mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng đều phải tôn thờ và phục vụ Ngài mà thôi. Chúng ta suy gẫm về thái độ thờ phượng. Chúng ta phải thờ phượng trời một lòng biết ơn với điều mà Chúa muốn. Khi Saul không vâng thệ ý Chúa, ông đã thưa với Samuel rằng dân sự có để lại những cái con bò mập, những con chiên tốt đẹp trong cái việc tịch thu lấy chiếc lợi phẩm của dân Amalek đó để làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va. Và Samuel trách rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở trường đồng. Khi xưa Chúa trách dân sự Ngài, giờ họ dâng hàng vạn chiên, họ dâng hàng ngàn sông dầu đi nữa, nhưng mà nếu không có cái tấm lòng thành kính thờ phượng Chúa thì đó chỉ là hình thức mà thôi. Cho nên phải có một cái lòng thành, và câu gốc chúng ta đã có, người thờ phượng Ngài phải lấy lòng thành và lẽ thật. Đó là điều mà Đức Chúa Cha ưa thích. Chúa buồn trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 câu 9. Chúa trách dân Do Thái, họ có đền thờ, họ tự hào dân của lễ nhiều, họ tự hào kiêng ăn, họ tự hào dân phần 10 cho Chúa bằng nhiều cách, nhưng mà hầu như chỉ hình thức. Ngài nói rằng dân này lấy mua miếng tôn kính ta, nhưng mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm, sự thờ lại của chúng nó chỉ là vô ích. Xin Chúa chúng ta không ở trong tình trạng đó, nhưng với cả tấm lòng khát khao Chúa, và quý ông bà anh chị em được phước do thái độ thành tâm thờ phượng. Thờ phượng Chúa cách khiêm cung. Kinh Thánh chép gì? Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11. Khi bác sĩ từ Đông Phương xa vời đến gặp Chúa thì họ làm gì? Họ thấy hài nhi, lúc đó mới sanh không có bao lâu. Họ làm gì? Quỳ gối xuống, sắp mình mà thờ lại Ngài. Rồi làm gì nữa? Sau đó dâng của quý là vàng, bạc, vàng nhũ hương, mục dược, tỏ lòng biết ơn Chúa, thờ phượng. Thờ phượng Chúa vượt cả sự dâng hiến cho Chúa, và nhất là tấm lòng thành kính. Họ là những tương truyền là vị vua, những nhà bác học, nhà chiêm tinh học, những người khôn ngoan. Có thể họ cũng là những người cao tuổi lắm, nhưng mà giàu là một em bé, nhưng họ biết đó là vua muôn loài, cho nên họ đã khiêm cung sắp mình xuống mà thờ phượng Ngài. Xin Chúa chúng ta đến đền thờ của Chúa. Mặc dù chúng ta không thấy Chúa ở đây, nhưng trong đức tin chúng ta tin có Ngài, thì chúng ta cũng có một cái thái độ khiêm cung, kính kiệt. Khi chúng ta đến những buổi họp đặc biệt, có đông người, có những vị khách quan trọng, chúng ta thấy người ta rất là thận trọng, không có dám nói cười to tiếng, không có chạy tới chạy lui, hay xem hình ảnh làm này làm kia nói chuyện với nhau, hoặc móc điện thoại ra để nghe alo alo vân vân, nhưng mà rất là tỉnh kìa, tỏ ra cái thái độ nghiêm túc trong khi họp hoặc dự một cái lễ quan trọng. Hữu gì khi chúng ta thờ phượng Đức Trời thì xin Chúa chúng ta cũng hết lòng khiêm cung thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa cách thánh sạch. Trong Thi Thiên số 6 câu 17 đã viết rằng nếu lòng tôi có chú về tội ác, Chúa chẳng nghe tôi. Sự thờ phượng mà nếu chúng ta còn cưu mang tội ác, còn ghen ghét ai đó, còn cay đắng với người nào đó, còn giận dữ mà mang nó đến nhà thờ này, thì anh chị em có dâng của lễ Chúa cũng không nhận được. Ngài bảo rằng khi chúng ta đến dâng của lễ nơi bàn thờ, mình nhớ lại mình có đương bất bình với ai, thể để của lễ đó mà làm hòa với người đó, rồi hãy đến mà dâng của lễ. Vậy xin Chúa chúng ta đến đền thờ với một tấm lòng an vui, hòa thuận với mọi người, bình an, và cũng có cái sự thánh sạch bên trong. Lời Chúa dạy chúng ta như thế này, Thi Thiên 24 câu 34 nói rằng: ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài, ấy là người có lòng trong sạch, có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Hằng ngày chúng ta có nói những lời nào không thật không, hay là nửa thật nửa giả? Chúng ta có một cái điều gì đó còn cay đắng, tấm lòng chúng ta có điều gì đó cưu mang hoặc ưa muốn điều gì đó mà chúng ta biết điều đó là trái với điều ưa muốn của Thánh Linh, là bất khiết hoặc bất chánh, bất nghĩa, thì xin Chúa chúng ta ăn năn để bên trong lòng này giống như cái bình được súc sạch, hầu cho có thể đựng được mặt dầu tốt đẹp từ nơi Chúa cho chúng ta. Nếu lòng bất khiết thì nên nhớ Chúa không thể đổ phước chúng ta. Không những tấm lòng bên trong mà bên ngoài nó cũng phải phù hợp. Khi dự đám cưới, mặc dầu có những người ở hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà người ta nói rằng đón cho sạch, trách cho thơm, họ cũng ăn mặc cái bộ áo nào nó tương đối là tốt nhất của họ để có thể đến dự đám cưới. Thi Thiên 96 của 9 chép là hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Như vậy, nếu chúng ta đến được đám cưới ăn mặc đường hoàng, thì nên nhớ đến nhà thờ. Nếu có điều kiện, chúng ta cũng nên có một bộ áo đặc biệt nào đó để dành cho sự thờ phượng rất có phước. Có một người nào tin Chúa nghèo lắm. Ông suốt đời làm, hồi xưa danh từ kêu cu li, ông vẫn bốc vác khổ lắm. Hầu như ông không có mặc đồ gì, mặc quần sờ lõn rồi áo mây vô sơ xài thôi. Đi làm, vất vả lắm. Nhưng mà khi ông tin Chúa rồi thì ông để dành một cái áo lương dài đen, cái khăn đóng, cái đồ dép da. Mỗi chủ nhật thì ông đi thờ phượng Chúa, người ta lấy làm lạ nữa. Ông này tôi thấy ông bốc vác ở trần trùng trùng suốt ngày, sao ông ăn mặc giống như người ta đi đám cưới vậy, tốt quá vậy. Tôi đi nhà thờ, tôi thờ Đức Chúa Trời là cha của tôi ở trên trời đó. Và ai nấy cũng thấy ông nắc mặt rất là hớn hở, vui vẻ. Sau tuần lễ mệt nhọc thì dường như ông được bổ sức lại, được phước. Anh chị em khi đến đền thờ có cảm thấy muốn tương giao được phước với Chúa không? Có những người đi dự tiệc cưới thì tôi nhìn không có ai khóc hết á. Cười, vui vẻ, ăn mặc nhìn thì đầu tóc, có khi trang điểm, có khi trang sức, ăn mặc rất là lịch sự đẹp. Nhưng mà đến nhà thờ thì thế nào? Xin Chúa cho chúng ta cũng nên có thái độ để ra mắt vua muôn vua, tôn kính cha chúng ta. Đừng ai đến nhà thờ mặc cái áo như đi tắm biển hả? Đừng ai đến nhà thờ mặc cái áo gì mà nó người khác nhìn nó thấy nó sao, không muốn ngó á. Nhất là phái nữ, các chị em, các cô phải cẩn thận. Đừng để ai đó nhìn bị vấp phạm hoặc bị khiêu khích. Hãy giữ một thái độ tốt để y phục chúng ta cũng trở thành trang sức thánh mà gì? Thờ lại Đức Giê-hô-va, đó là điều đẹp lòng Chúa. Nên nhớ khi xưa các thầy tế lễ ra mắt Chúa vào đền thờ, họ còn phải tắm trong bể nước, rồi cái thùng bằng đồng, họ phải thay áo sống ra mắt Chúa. Rồi dân sự của Ngài cũng vậy. Khi nghe 10 điều răn trên núi Sinai, họ phải chuẩn bị trước mấy ngày, sống trong sự thánh khiết, xa lánh những gì có thể cám dỗ tội lỗi, y phục thánh khiết, xa cả hàng cây số để nghe lời Đức Chúa Trời, nhưng vẫn phải rất kỉnh kiệt. Xin Chúa ban cho chúng ta có tâm tình đó. Tuy nhiên, những ai nếu hoàn cảnh mình khó khăn, anh chị em có người nói tôi không có áo quần gì thường quá. Nên nhớ Đức Chúa Trời không nhìn xem áo quần anh chị em, nhưng Ngài xin xem tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên chọn cái gì nếu có thể tốt nhất cho Chúa thờ phượng Ngài, đó là điều chắc chắn Chúa ban phước. Thờ phượng Chúa cách tình nguyện. Ở đây có ai bị ép đi nhà thờ không? Có ai chúng ta nói là tôi bị bố mẹ tôi sáng nay la quá không đi nhà thờ, đáng lẽ tôi đi xem video, tôi đi xem máy vi tính, đi chat chiếc gì đây, mà bây giờ tôi phải ngồi đây, mục sư nói lâu quá để tôi về sớm vô rồi. Như vậy đi nhà thờ đó là gì? Bị đẩy đi nhà thờ không? Bị ép không? Không, chúng ta thờ phượng Chúa cách tình nguyện. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Ông David nói với Salomon nè, còn ngươi là Salomon, con ra ta hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha hết lòng vui ý mà phục sự. Vì Đức Giê-hô-va dò xét biết tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Xin Chúa cho chúng ta có lòng tìm kiếm Chúa. Anh chị em tìm kiếm Ngài, anh chị em sẽ được phước. Thờ phượng Chúa cách vui mừng. Thi Thiên 102 câu 1 chép rằng, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đến đền thờ Đức Giê-hô-va. Anh chị em có đồng ý với tôi này, chúng ta vui mừng đến đền thờ Chúa không? Amen. Xin Chúa ban phước. Đừng ai đến đây buồn như đến nhà này có tang ha. Đến đây như đến nhà có đám cưới vậy. Vui mừng Chúng ta thờ phượng Chúa là đang yêu thương chúng ta và hầu vì Chúa cách vui mừng. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Thi Thiên 100 câu 4 lời Chúa dạy như vậy. Chúng ta thờ phượng Chúa với thái độ có một cách thứ tự, phải phép và đem lại sự gây dựng cho nhau. Cô-rinh-tô thứ nhất 14 câu 17 đến 22 đã ý Phao-lô khuyên chúng ta là mọi sự thì nên làm cho phải phép và theo thứ tự, làm cho hết thảy được gây dựng trong nhà của Chúa. Chúng ta đi dự đám cưới, chúng ta cũng theo thời gian chủ tiệc mời chúng ta. Bây giờ tôi thấy nhiều người hồi trước thì cố gắng đi đúng giờ mà sao bắt đầu ngán quá, đi trễ nửa tiếng cũng còn dư kịp. Có người đi trễ một tiếng, nhưng mà rồi sau đó có người đi trễ tiếng rưỡi, có người trễ hai tiếng. Thì bây giờ ông chủ tiệc tính sao đây? Ông làm đúng giờ thì chắc cũng có nửa khách, nhưng mà ông làm trễ nửa tiếng thì 3/4, mà ông làm trễ khoảng 2 tiếng thì lúc đó mới đầy đủ. Ở nhà thờ ở đây chúng ta thờ phượng Chúa, ông quản nhiệm hội thánh bằng sự cứ chờ tín đồ, giống như đi ăn tiệc vậy, chờ 1 tiếng, chờ nửa tiếng, chờ 2 tiếng thì mới mà anh chị em nghỉ buổi nhóm thế nào. Người đi đúng giờ sẽ phải chờ nửa tiếng, 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Cảm ơn Chúa, thánh trường mình giảng này chúng ta cảm ơn Chúa có một thói quen đúng giờ. 5:30 bắt đầu lễ 1, 8:30 bắt đầu lễ 2, 7:30 bắt đầu lễ tối. Chúng ta không trễ. Thật vậy, khi đi đến nhà ga nếu xe đúng 8 giờ chuyển bánh, xe lửa chạy, có khi nào chúng ta thôi trễ 5 phút được không? Đến đây quá trễ rồi, 5 phút là quá trễ rồi. Hãy đến đền thờ Chúa với tinh thần nghiêm túc và chúng ta đem lại sự gây dựng cho nhau theo thứ tự, theo phải phép. Lòng biết ơn Chúa. Cái thái độ thờ phượng kèm theo sự biết ơn. Không những chúng ta đến để tham dự, nhưng mà chúng ta góp phần trong đó bằng sự biết ơn dâng lên cái môi miệng này. Cảm ơn Chúa. Có người có khi chúng ta không nói ra, nhưng mà nói lên cái tấm lòng trào dâng sự biết ơn. Quý ông bà anh chị em biết ơn qua sự ngợi khen đầu giờ, qua sự nghe lời Chúa, đưa lời Chúa vào tâm trí lòng chúng ta. Và sự dâng hiến với lòng biết ơn, Ngài đã ban cho chúng ta đầy đủ nhu cầu, thì chúng ta muốn góp phần vào sự hầu việc Ngài. Đó, nó thể hiện lên sự biết ơn. Đôi khi chúng ta cũng có thời giờ hội thánh như tuần lễ thứ 5, chúng ta dâng lên lời tạ ơn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị để có thể góp phần như những người trước chúng ta đã biết tạ ơn Chúa. Đó là một của lễ mà Chúa Trời rất đẹp lòng. Thái độ thờ phượng ở trong sự thương yêu và hiệp một. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng thương xót, lòng yêu mến, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Có khi nào chúng ta đến đây mà qua cái cung cách của chúng ta, cái nhìn chúng ta, người bên cạnh chúng ta buồn quá. Tôi không biết sao tôi mới tin Chúa mà nó có ông đó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cái bà đó chẳng quở gì tôi hết. Tôi thấy bà đọc cái gì thánh ca kinh thánh mà chẳng đưa cho tôi xem. Tôi nói chào hỏi bà cũng chẳng buồn bắt tay tôi, ổng chẳng nói gì. Thôi bữa sau chắc tôi đi kiếm nhà thờ nào khác thử có khá hơn không. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tỏ ra tay bắt mặt mừng với nhau yêu thương và làm cho cái tinh thần hiệp một thật sự thực tế trong hội thánh chúng ta. Thực tế không phải hình thức mà bắt tay với một cái sự chân thành. Không phải bắt tay cho nó nhẹ nhẹ cho có thôi. Nhưng bắt tay này chặt một chút, đừng có siết đau quá. Vui vẻ, hiệp một nhau trong tình thương yêu. Đừng có bắt tay giả tạo. Nên nhớ ông Judas Iscariot trước khi Chúa bị bắt, ông đã làm gì? Hôn Chúa một cách rất là tốt, không biết có tiếng kê chút không ạ. Nhưng mà sau đó Chúa đã bị bắt. Lại thay. Nhưng mà cái lại thầy đó là đúng là một cái ám hiệu để người ta bắt Chúa. Anh chị em ơi, xin Chúa chúng ta yêu mấy ngày và thật sự chúng ta bày tỏ tình yêu thương với nhau. Tôi mong ước rằng chúng ta thật sự yêu thương hiệp một. Để rồi thánh trung giả cũng như hội thánh ban đầu của ông trời ban phước. Để nhớ hội thánh đầu tiên đã được kết quả nhanh chóng, phát triển nhanh là vì gì không? Yêu Chúa và gì? Yêu nhau. Sốt sắng cầu nguyện. Kính kiền, trong sự thờ phượng, trong sự dâng hiến, trong sự diệt tiệc thánh, trong sự làm chứng cho Chúa. Và vì đó, Đức Chúa Trời đã ban phước một cách lạ lùng. Có những điều ngăn trở trong sự thờ phượng, chúng ta cũng nên quan tâm. đó là ý riêng. Nadab Abihu đã dâng lên cho Chúa, nhưng mà bằng một thứ lửa lạ, và Chúa đã dùng lửa tiêu diệt hai người đó là con của Aaron, mặc dầu họ cũng là thầy tế lễ. Cho nên cái tinh thần đi theo ý riêng Chúa không chấp nhận đâu. Tinh thần thế tục, cái sự thờ phượng đừng bắt chước theo cách của người thế gian. Tinh thần phê phán, chỉ trích, sự uể oải, biến nhát. Tinh thần thiếu kiên nhẫn, hấp tấp, chuộng hình thức. Tinh thần cố chấp, không tha thứ. Tinh thần kiêu ngạo về con người, chủng tộc và học thức. Điều đó sẽ ngăn trở sự thờ phượng Chúa. Khi vào đền thờ, anh chị em làm gì? Xin Chúa cho chúng ta thầm nguyện. Tôi rất kính trọng một số tín đồ của các tôn giáo cũng gần chúng ta. Có những người như anh chị em Công giáo, có những người như Phật giáo, có những người như Hồi giáo. Chính mắt tôi đã vào những nhà thờ đó, Công giáo, Phật giáo, đền chùa và Hồi giáo. Tôi thấy không một ai nói chuyện cười cợt. Có những người thành tâm cúi đầu xuống và họ cầu nguyện với thần linh của họ. Thậm chí ở ngoài hành lang, ở ngoài sân đền thờ, gần hoặc mộ đá, họ cũng như cầu nguyện. Tại sao trong khi chúng ta vào đền thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta lại nói chuyện rầm rì với nhau? Tôi thấy một số hội thánh khi tôi đi nước ngoài thì gần đến giờ thờ phượng, tín đồ vào trong yên lặng, mặc dù chưa đến giờ, họ có thể xem kinh thánh và họ cúi đầu xuống cầu nguyện, chuẩn bị lòng mình. Chúa Trời đã đẹp lòng ban phước, khi bắt đầu thì tốt lắm, cho đến lúc kết thúc. Còn nhiều khi bên hội thánh chúng ta nhiều nơi còn có cái tật là hay nói chuyện. Mong rằng cái việc đó sẽ để dành sau khi thờ phượng. Khi chia tay nhau, chào hỏi, lúc ra về, anh chị em có thể tạo điều kiện gặp gỡ nhau 50 phút để trò chuyện thêm. Rất tốt. Và cũng đừng nhóm ngồi mãi một chỗ, à cái ghế này nhìn xuống là ông A đó, chị B đó. Giống như mua đó rồi, có người nó đùa tôi, nó ghế nó mua rồi. Tại sao? Đến cái buổi lễ nhóm họp gì cảm tạ cái... thấy ngồi đó gần như có khi 3-4 người trong gia đình, nó thôi xin nhường cho một khách mới, có thể là một tín đồ ở nơi khác. Không, chỗ này chúng tôi ngồi rồi. Và khi nói thì giận lắm, rồi sao nó bỏ đi. Anh chị em ơi, chúng ta phải là những người trưởng thành, chúng ta nhường. Không bây giờ anh hay chị mà dành của em mà trái lại nhường cho mấy đứa em nó còn nhỏ. Hãy nâng đỡ những người mới, nhất là những tăng tín hữu. Anh chị em hãy nhìn xem ai đó mới làm bắp tay vừa rồi đấy. Chúng ta chào hỏi họ, đưa họ ngồi gần bên mình, cho họ đọc kinh thánh cùng xem. Khi chào hỏi chịu khó đưa tay ra, tay bắt mừng mừng vui vẻ. Chứ chúng ta đừng có vẻ như là một ông lớn không muốn tiếp xúc, thằng bà lớn không muốn trò chuyện. Chúng ta nên thân thương với nhau, vì tất cả chúng ta là anh chị em trong Chúa cả. Dù cao tuổi, dù nhỏ tuổi, dù nam hay nữ, dù ở địa vị nào, anh có là chủ tịch nước đi nữa, hay anh có là một người làm mướn đi nữa, chúng ta vẫn là như nhau trong hội thánh của Chúa. Ở hội thánh của Chúa thời xưa, có những người chủ nô lệ là những người có địa vị trong chính quyền thời bây giờ. Cũng có những người là nô lệ khốn khổ. Họ vẫn ngồi chung trên một ghế, họ vẫn cùng ăn tiệc thánh với nhau. Trong Chúa không có sự phân biệt nam nữ, già trẻ, địa vị. Cho nên xin Chúa chúng ta có cái tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Chúng ta cầu nguyện cho người chia sẻ lời Chúa. Đừng nóng nảy phê bình, hoặc khi nghe giảng lời Chúa vô tình người hầu Chúa nói đụng đến mình cái chỗ yếu nào thì giận, dường như ổng đương nói đi mình đó. Không có đâu. Có khi tôi thấy Chúa nói tự nhiên và thánh linh Chúa nhắc nhở, thì nếu chúng ta nghe thì mong rằng nên lưu ý những điều gì được khích lệ, và cả đến những điều gì mình thấy chưa được đẹp lòng Chúa, Chúa cho biết thì mình cũng sửa đổi lại để được phước. Chúng ta cũng nên lưu tâm vào những sự thông báo trong hội thánh, cầu nguyện cho những người đau yếu, những người cần được nâng đỡ, cầu nguyện cho việc truyền giảng. Tóm lại, trong sự thờ phượng, chúng ta không phải chỉ đến như chiếu lệ hàng ngày, nhưng với lòng biết ơn thờ phượng, tôi tin chắc Chúa đẹp lòng. Trong Ê-sai 59 câu 2, theo bản diện ý có chép rằng: tội lỗi ngươi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa, gian ác ngươi đã che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài, và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện. Thời xưa dân Israel đến đền thờ rất là nguy nga của Salomon, đẹp lắm, có những ca đoàn hát rất là hay, dân tế lễ thật nhiều, y phục rất là đẹp, nhưng mà Chúa buồn. Ngài nói rằng vì tội lỗi của họ trở thành một cái hố thẳm ngăn cách, và họ với Chúa không còn mối tương giao. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta đến với Chúa xét mình, Chúa sẽ đẹp lòng. Là quý ông bà anh chị em đến với tinh thần hay như Simeon cảm bởi Thánh Linh mà vào đền thờ, chứ không bị ai thúc đẩy ép chúng ta thờ phượng Chúa bởi sự khao khát này. Chúa sẽ đẹp lòng. Dưới triều vua Louis 14 của nước Pháp, một sáng Chủ nhật kia thì vua cả hoàng gia đi nhà thờ. Hôm đó nhà thờ không có một ai khác đi nhóm cả, ngoại trừ vị tổng giám mục Fenelon là tuyên úy của nhà vua. Và nhà vua hỏi rằng người ta đâu cả rồi? Sao không có ai hiện diện hôm nay ở nhà thờ vậy? Và vị tổng giám mục trả lời rằng, dạ tôi đã tuyên bố rằng vua sẽ có mặt trong buổi nhóm, sẽ không có mặt trong buổi nhóm sáng hôm nay, vì tôi không muốn ai đi nhóm chỉ vì cớ đẹp lòng vua, và cũng muốn để biết thử ai đến đây thờ phượng Đức Trời với một lòng tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa, ở đây không có ai đi nhóm vì vua hết. Chúng ta vì vua muôn đời, thờ phượng cha chúng ta trên trời. Hỡi các con, hãy yêu thương nhau. Đó là lời nói của sứ đồ Giăng tại hội thánh Ê-phê-sô. Giê-rô, một vị giáo phụ, đã kể về Giăng như sau. Khi sứ đồ Giăng gần 100 tuổi, rất là yếu, môn đệ phải khuyên ông đi đây đi đó, và ông không nói được nhiều. Cái giờ thờ phượng thì họ mời ông sứ đồ Giăng giảng, nhưng mà ông thều thào mấy câu: hỡi các con, hãy yêu thương nhau. Nhiều buổi nhóm như vậy, ông cũng nói chừng đó câu à. Họ quá chán nản và cứ nghe ông lặp lại điệp khúc đó, thì họ nói rằng: thưa thầy, sao thầy chỉ nói một câu đó mãi vậy? Giăng trả lời: đó là ý muốn Chúa, và nếu các con làm được điều này thì đó cũng đủ rồi. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, hầu cho ai nấy rằng chúng ta có đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng để nhớ tình yêu thương là quan trọng hơn hết. Kính Chúa, yêu người, yêu nhau, hầu việc Ngài, chắc chắn Chúa đẹp lòng. Có ba người nữ, họ đi chợ, họ gặp được một người bán gương, và người đó rao này, đây là cái gương hạnh phúc thay đổi cuộc đời, quý ông bà mãi vô mua đi. Một số người cười lắc đầu, đồ cái gương ai không biết mà thay đổi cuộc đời, nhưng mà ba bà bạn với nhau cũng mua. Một bà thì nói, mua gương bỏ vào túi rồi, nói nè, tôi mua cái gương này để thử hồi nào nó thay đổi cuộc đời tôi. Về bà bỏ vô một góc, không thèm màng tới. Bà thứ hai nói nè, tôi mua cái gương này để thử nó có thay đổi cuộc đời tôi không. Hồi nào tôi rảnh thì tôi nhìn nó, và bà để vô gần cái phía cửa. Nhưng mà bà để lên trên bàn, sau đó bà đi ra đi vô có khi sợ động nên bà không quan tâm. Lâu lâu lắm thì bà mới nhìn chút. Và người thứ ba thì mua cái gương, tuy nó hơi nhỏ hơn, nhưng lại bỏ vào túi. Thì bà nói rằng biết đâu cái gương này thay đổi cuộc đời mình. Bà mới lật ra bà xem. Ủa, sao đầu tóc nó rối vậy? Chải tóc nè. Sao mấy cổ áo này sọc sệt quá, cái nút rồi không đúng. Đứt rồi. Sửa lại đăng tên áo này kia. Trông đẹp ra. Thế lâu sau thì bà có thêm nhiều bạn. Ai cũng thương bà hết. Sau đó có một người nam trong cái bữa tiệc gặp nhau, là ái mộ bà và kết hôn với bà. Cuộc đời bà thật sự có thay đổi. Sau bà gặp lại hai bà kia, mấy bà kia cũng hỏi bà, nói, ủa sao lúc nào thấy chị đẹp ra vậy? Chị có gia đình hạnh phúc không? Ừ, phải á. Cái gì thay đổi chị vậy? À, cái gương đó. Ủa, vậy à? Thế tôi mua về tôi bỏ đó, đâu có thay đổi gì đâu. Tại chị đâu có xem, nó chị bỏ nó như bùa chú, nó kết quả gì. Bà kia nói, tôi cũng mua, nhưng mà tôi để có một góc thì lâu lâu xem chơi vậy thôi chứ biết nó kết quả gì đâu. Anh chị em ơi, anh chị em có cái gương gì đây? Lời Đức Chúa Trời là đời sống và linh nghiệm. Gương đó thay đổi cuộc đời tôi và quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta tùng phục ý Chúa và nhà thờ mỗi Chúa Nhật được mở ra cũng như các ngày trong tuần, anh chị em hãy đọc lời Chúa, nghe lời Chúa và làm gì? Làm theo. Nếu tôi xem gương mà thấy mặt tôi bị lọ, tôi cứ đi chắc người ta sẽ nói tôi là người gì. Áo tôi bị lem lút, hay là cổ áo bị rách ra mà tôi cũng đi thì sẽ là trò cười với người ta. Nhưng mà cái gương chỉ cho tôi hết, không cần ai nói tôi nhìn là tôi biết. Lời Đức Trời sẽ chỉ cho chúng ta để chúng ta cung kính đọc, xem và làm theo lời Chúa. Sự thờ phượng không chỉ trong nhà thờ mà thờ phượng trong gia đình. Gia đình lễ bái, quý mà anh chị em biết, Hội Thánh có cái chương trình thì chúng ta có thể đọc một buổi tối đó. Và cá nhân khi chúng ta ngồi riêng ra trong thời giờ sáng sớm hoặc tối trước khi ngủ nghỉ đọc lời Chúa. Nguyện Chúa ở với quý mà anh chị em, ban phước cho anh chị em. Và nhớ rằng Đức Chúa Trời là thần. Ai thờ phượng Ngài lấy gì? Tâm thần lẽ thật mà thờ lại. Đó là điều Chúa ưa thích. Nguyện Chúa ban phước và thấy tấm lòng anh chị em. Ngài sẽ tưởng thưởng cho anh chị em. Và anh chị em sẽ thỏa lòng vì sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Khi người đàn bà Samari trong câu chuyện ta nghe đọc, họ nói rằng tổ phụ chúng tôi thờ phượng Chúa trên núi này. Giê-xu nói rằng không, phải tại Jerusalem mà Chúa nói sao? Sự thờ lại các ngươi thờ lại không biết. Sự thờ lại chúng ta là gì? Thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Đức Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy lòng thành lẽ thật. Nó không bắt buộc phải tại nhà thờ hay là tại một nơi nào, nhưng mà cái quan trọng là cái lòng chúng ta đối với Chúa. Có những người hoàn cảnh khó khăn quá, không có chỗ nhà thờ, hoặc bị chiến tranh chạy, hay là đi làm ăn xa, Hội Thánh không có gần, thì Kinh Thánh Chúa nói trước câu gì? Nếu nơi nào có hai người thuận nhau dưới đất mà cầu xin thì có Chúa ở với. Như vậy thì cái số người nhóm ít quá, phải không? Có hai người, nhưng mà cái điều cần là cái gì? Tấm lòng hiệp nhau thuận ý. Còn nếu cả vạn người mà không hiệp ý nhau thì sự thờ cầu nguyện, thờ phượng chỉ là hình thức. Nên xin Chúa chúng ta được ơn yêu thương hiệp một, khát khao tìm kiếm Chúa, và Đức Trời sẽ đẹp lòng. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Amen.
Trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Tôi tin chắc rằng lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay đã đụng chạm đến mỗi lòng của chúng ta, và mỗi người chúng ta sẽ có một cái thái độ thờ phượng một cách kính kiền ở trước mặt Chúa trong những ngày đến. Có một câu nói rằng bạn hãy nói cho tôi cái thái độ của bạn thờ phượng, thì tôi sẽ nói đấng bạn đang tôn thờ như thế nào.